ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô quá khứ chánh pháp minh, hiện tiền quán tự tại, thị hiện thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại từ đại bi, quảng đại linh cảm ứng, quang thế âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa thượng tọa viện chủ, cùng với toàn thể tăng chúng nội tự và đông đảo nam nữ Phật tử, những người đã làm cha, những người đã làm mẹ, những người đang làm cha, những người đang làm mẹ, và kể cả những người sắp sửa làm cha, những người sắp sửa làm mẹ có mặt trong buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Với cái đề tài của buổi sáng hôm nay, chúng tôi xin gửi đến toàn thể tất cả những cái trái tim đang thổn thức. Đề tài được mang tên là với cả tâm tình kính dâng cha mẹ. Thật sự ra cái từ với cả tâm tình nó muốn nói lên hết tất cả thân và tâm. Với cả tâm tình nó muốn nói lên hết mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Với cả tâm tình tức là nó muốn nói lên hết tất cả con tim và trí não của một con người có mặt trong cuộc sống này. Thật sự trong đạo tràng của chúng ta đang ngồi ở đây nói riêng và tất cả con người trên trái đất này nói chung, tất cả chúng ta không ai mà có đủ một cái hành trang, tức là hành trang du lan của mình. Nói chung ai cũng thiếu hết, người nào cũng thiếu cả, kể cả những người mặc áo vàng trên pháp tòa cũng thiếu luôn. Không biết Phật tử hiểu không? Ta sống trên cuộc đời này, cái gì ta cũng có thể đủ, nhưng mà cái mà chúng ta thiếu một cách cơ bản nhất, đó là chữ hiếu. Ai cũng thiếu cả. Cho nên ngồi trong đạo tràng này, quý Phật tử là người tại gia, kể cả những người xuất gia ngồi trên bục giảng hay là những người xuất gia trong chùa, tất cả chúng ta đều thiếu một cái điều mà rất là quan trọng, đó là chữ hiếu. Cho nên mùa du lan năm nào tất cả chúng ta cũng đón cả. Cho nên quý Phật tử ơi, cái thiếu đầu tiên của mình khi mình đón du lan đó, tức là mình chỉ nói du lan là tháng 7. Người nào cứ đợi đến tháng 7 để mừng Vu Lan, để đón Vu Lan, để cảm nhận Vu Lan là chúng ta đã thiếu rất là nhiều rồi. Bởi vì Vu Lan không phải là tháng 7, không phải 29 ngày trong tháng 7, mà Vu Lan là cả một cuộc đời của chúng ta, từ khi mới mở mắt chào đời cho đến ngày mà chúng ta có thể vẫy tay chào từ giã cuộc đời. Ta chưa hết Vu Lan. Cho nên quý Phật tử ở trong đạo tràng chùa Giác Ngộ sáng hôm nay, có ai hỏi mùa Vu Lan, ta có khai kinh Du Lan chưa? Mình nói A Di Đà Phật, tôi đã khai kinh Du Lan từ khi tôi mở mắt chào đời. Và tôi quần kinh Du Lan khi nào tôi nhắm mắt từ giã cuộc đời mà tôi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, tôi mới quần kinh Du Lan được. Còn tất cả chúng ta sống ở trong đây là chúng ta đang thọ trì kinh Du Lan. Mà quý Phật tử ơi, kinh Du Lan không phải chỉ rằng là một thở nọ thế tôn an trụ, không phải chỉ như vậy không đâu. Mà kinh Du Lan chúng ta đọc bằng miệng, một thở nọ thế tôn an trụ, nhưng mà kinh Du Lan chúng ta phải đọc bằng con mắt, chúng ta đọc bằng lỗ tai nữa kìa. Đọc bằng con mắt là gì? Nhìn cha mình, nhìn mẹ mình một cách cho nó tuyệt vời một chút. Chỉ cần một cái nhìn sao nhãn là chúng ta đã xé nát kinh Du Lan. Ta phải thọ trì kinh Du Lan bằng cái lỗ tai của mình, bằng cái nghe của mình kìa quý Phật tử à. Ta có nghe lời cha mẹ ta nói không? Ta có lắng lòng lại để mà chúng ta cảm nhận những cái gì mà cha mình thích, mẹ mình thích không? Nếu mà chúng ta không nghe được cha và mẹ của mình bằng cái nghe của tự tánh, quý Phật tử ơi, mình cũng xé nát kinh Du Lan rồi. Có thể cái miệng mình tụng Du Lan, có thể 30 ngày tháng 7 mình cứ đến chùa mình tụng Du Lan hoài, tụng ngân nga, tụng lên xuống, tụng trầm bổng, tụng rất du dương và có thể tụng rất hay. Nhưng mà đôi chân của chúng ta chưa bước đến Du Lan, đôi tai của chúng ta chưa dâng cúng Du Lan. Quý Phật tử hiểu không? Đôi tai mình chưa bao giờ dâng cúng Du Lan, mặc dù bàn tay này đã lật từng trang kinh Du Lan, nhưng đôi tai này chưa dâng cúng Du Lan. Ta có thể mua tất cả những cái hoa đi vào cúng Phật, ta có thể mua tất cả những quả rất là mắc tiền để cúng Phật, nhưng Phật Vu Lan ta chưa dùng đôi tay của ta dâng cúng. Quý Phật tử hiểu không? Mình cúng Phật một dĩa trái cây thật to, một bình bông thật đẹp, nhưng Đức Phật của Vu Lan quý Phật tử biết là ai không? Đúng rồi, gặp thời không có Phật, cha mẹ chính là Phật. Cho nên A-di-đà là Đức Phật của tịnh độ, Thích Ca là Đức Phật của cõi Ta Bà, Dược Sư là Đức Phật của Đông Phương. Còn cha mẹ mình chính là Đức Phật của Vu Lan. Vậy đó mà mình cúng dường cho Phật nào mình cũng cúng hết, mà ông Phật Vu Lan chúng ta quên cúng. Tất cả chúng ta đều quên cúng hết. Mà trong khi Đức Phật Vu Lan không có đòi hỏi gì cả, quý Phật tử à, không có đòi hỏi gì hết. Không cần một cái bình hoa thiệt đẹp, không cần một cái dĩa trái cây thiệt to, chỉ cần một hoa và một quả thôi, quý Phật tử à. Nếu mà tất cả chúng ta, những người nào mà vẫn còn may mắn, hạnh phúc, hai Đức Phật vẫn còn tại thế, thì quý Phật tử ơi, hãy nhìn nhận một cách cụ thể hơn đi. Hai ông Phật đó chỉ cần một hoa, tức là hoa môi luôn rộ nở một nụ cười, và một quả tim chân thành của những đứa con. Đức Phật đó chỉ cần một hoa môi nở một nụ cười và một trái tim. Hay nói cụ thể hơn là hai Đức Phật Vu Lan của chúng ta chỉ cần hoa yêu thương và trái tim. Trái tim tưởng nhớ, hiểu không quý Phật tử? Vậy tất cả chúng ta có từng cúng dường một hoa yêu thương và một quả tim tưởng nhớ đến cho hai Đức Phật Vu Lan chưa? Có chưa? Mô Phật chưa? Chúng ta chưa là chúng ta cứ khẳng định là chưa. Ta có thể cho cha mẹ của mình một ly nước, một chén cơm, một manh áo có. Ta có thể dẫn mẹ mình đi tới đi qua, đi lại, đi tới đi lui. Ta có thể giăng mùng cho cha mẹ mình ngủ. Nhưng xin thưa với quý Phật tử, tất cả những cái đó chưa phải là hoa yêu thương, chưa phải là trái tim tưởng nhớ, chưa phải. Tất cả chúng ta có thể nhìn cha mình bằng con mắt, nhìn mẹ mình cũng bằng con mắt, nhưng chưa bao giờ nhìn bằng trái tim. Ta có thể săn sóc cho cha mẹ mình tất cả. Ta có thể gọi mẹ ơi, ta có thể gọi bố ơi, nhưng chưa bao giờ chúng ta gọi mẹ ơi, bố ơi bằng con tim lên tiếng. Chưa bao giờ có điều đó. Cho nên ngồi trong đạo tràng hôm nay, mặc dù quý Phật tử mặc chiếc áo tràng lam thật sự đó, nhưng mà chiếc áo tràng lam đó là cái gì quý Phật tử? Đó là chiếc áo cha và chiếc áo mẹ đó. Hiểu không quý Phật tử? Chắc chưa hiểu đâu. Tại vì sao? Biển cả mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kính công cha. Cho nên màu lam là màu áo mây trời đó. Vậy là khi chúng ta mặc áo lam là một vai đã cõng cha rồi đó. Thấy chưa quý Phật tử? Chúng ta thiếu dữ lắm. Chúng ta mặc áo mà chúng ta không hiểu gì cả. Cho nên tất cả mọi cử chỉ, mọi hành động khi chúng ta bước chân đến Tam Bảo đều có bóng dáng của Đức Phật Vu Lan. Cho nên màu lam là màu khối lam chiều. Giống như một con người mà đi xa thiệt là xa, khi mà quay về cố hương, đứng bên đây của bờ ruộng, nhìn phía xa xa căn nhà lá năm xưa mà mình đã từng sống, tự nhiên ở ngoài bếp khói chiều nghi ngút. Tức là người con thấy rằng ở gian nhà bếp khói lam vẫn còn, mẹ ta còn sống. Hiểu không quý Phật tử? Đi xa về mà thấy căn nhà xưa năm ấy, ở gian nhà bếp vẫn còn có khói lam nghi ngút, tức là mẹ còn sống. Vậy thì mặc áo lam là mặc áo màu khói lam chiều, tức là mặc áo của mẹ đó. Hiểu không quý Phật tử? Mặc áo lam mà chúng ta nhớ màu khói lam chiều là một vai cõng mẹ nữa rồi, phải không? Cho nên áo lam của chúng ta là màu thương cha và màu nhớ mẹ. Vậy mà từ xưa tới bây giờ quý Phật tử đã từng đến chùa, đã từng khoác lên trên mình chiếc áo màu lam, phải không? Nhưng mà có ai cõng cha, có ai cõng mẹ không? Không, chúng ta còn thiếu. Nói chung mùa Vu Lan năm nào quý Phật tử cũng còn thiếu, cũng còn thiếu, cũng còn thiếu. Cho nên hồi nãy Đại Đức MC mời tất cả đạo tràng của chúng ta giơ cao cho một tràng pháo tay. Quý Phật tử ơi, tràng pháo tay đó là cái gì quý Phật tử? Là cái gì quý Phật tử biết không? Là nạp năng lượng Vu Lan đó, hiểu không? Mình vỗ tay thật lớn để cho trái tim của mình mở ra, để chúng ta nạp năng lượng của Vu Lan trong ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay là gì? Với cả tâm tình kính dâng cha mẹ, cho nên vỗ tay chính là chúng ta đang nạp năng lượng của Vu Lan. Chúng ta sống, chúng ta lớn lên bằng năng lượng của Du Lan đó quý Phật tử à. Hiểu không? Đâu phải đợi đến khi chúng ta mở mắt chào đời rồi quý Phật tử mới mang nặng thâm ân của cha mẹ. Không phải. Mà ngay từ khi tất cả chúng ta còn là một cái hòn máu nhỏ nằm trong bụng mẹ. Hiểu không quý Phật tử? Một hòn máu nhỏ thôi là ta đã mang ơn cha, mang ơn mẹ rồi quý Phật tử à. Cho nên tất cả chúng ta bây giờ có người ngoài tuổi 60, có người thì ngay tuổi 60 đã đi hết một vòng tròn của cuộc sống rồi. 60 năm cuộc đời là một vòng tròn của cuộc sống đó, hiểu không? Nhưng mà chúng ta đi đến 60 tuổi rồi mà vòng tròn của Du Lan chúng ta vẫn chưa bao giờ hoàn tất. Hiểu không quý Phật tử? Một vòng tròn của tuổi thọ, một vòng tròn của cuộc sống, ta có thể đi mấy vòng tròn cũng được. Nhưng mà quý Phật tử ơi, một điều đáng tiếc, chúng ta chưa bao giờ thực hiện được một vòng quay của Du Lan một cách trọn vẹn được hết. Trong đây tất cả chúng ta, kể cả người xuất gia luôn, đều là tội đồ thiên cổ hết. Tất cả chúng ta, người mà xuất gia ở chùa hay là người tại gia ở nhà, nếu mà chúng ta không hoàn tất một cái chuyện duy nhất thôi là làm cho cha mẹ chúng ta cười và lau cạn những dòng nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ của cha mẹ mình, là chúng ta chưa hoàn tất Du Lan. Cho nên có nhiều người nói xuất gia là chúng ta đã báo đền công ơn cha mẹ. Câu nói đó là câu nói tạm tạm, nói cho vui thôi. Chứ đi xuất gia rồi, cái điều quan trọng nhất đó mà chưa chứng được A-la-hán quả như Tôn giả Mục Kiền Liên là chưa báo hiếu. Cho nên xuất gia mà cái kiểu tu tà tà, xuất gia mà kiểu giống như là tu cho đoạn ngày, đoạn tháng, thì mình đã mất đi cái ơn của mình đối với Phật, mình còn lâm vào cái tình trạng bất hiếu với cha mẹ của mình luôn. Ở đây thầy chưa nói đến là những cái mà gọi là ơn của những người lo lắng cho mình chưa kể tới. Nhưng mà ở đây nói chung là ơn Phật và ơn cha mẹ mình không có trọn vẹn một miếng nào hết. Vậy thì chúng ta xuất gia mà chúng ta chưa làm tròn, phải không? Thành ra rồi xuất gia cái câu của nó là gì? Xuất gia mà thọ tỳ kheo giới rồi là bố ma, là phá ác. Bố ma là gì? Là làm cho ma nó sợ, phải không? Làm cho ma nó sợ. Mà ma là gì? Là ma tâm của mình đó. Phật là gì? Là Phật tâm. Mà làm cho ma tâm nó sợ tức là cúng dường cho Phật. Còn ở đây mình sợ ma chứ ma đâu có sợ mình, phải không quý Phật tử? Mình tu mà mình sợ ma lắm. Thầy nói ví dụ như đối với Phật, ma ở đây không phải là một cái con ma, con quỷ tóc dài, con mắt như cái chén, cái miệng thiệt như cái tô, găng nanh chĩa ra ngoài, máu me tùm lum, không phải con ma đó. Mà con ma của Đức Phật nói nó đẹp, nó tuyệt vời, nó ngọt ngào, nó thơm tho dữ lắm. Tiền là con ma đó. Vậy thì quý Phật tử có sợ con ma đó không? Sợ không? Mình sợ con ma đó đó. Con ma nó xuống cái gì mình làm cái đó, hiểu không? Con ma nó nói là bây giờ á, tao mày anh em ruột, nhưng mà cái vụ này không có anh em. Cho nên con ma đó nó làm cho anh em mình sức mẻ, có thể giết chóc lẫn nhau vì vuông giấy mỏng vô tri vô giác đó. Ma, có là con ma đó đó. Cho nên Đức Phật dạy mình con ma nó đáng sợ lắm, hiểu không? Nó đẹp lắm, nó vuốt láng lửng lắm, nó nằm trong túi mình gọn gàng lắm, nhưng mà giết chết mình, nó giam giữ mình. Cho nên quý Phật tử ơi, cái vuông giấy mỏng vô tri vô giác đó, nó đã giết chết, giam giữ không biết bao nhiêu linh hồn nằm trong đó. Thấy không? Đó là con ma đó. Đó. Còn phá ác là gì? Phá tất cả những tâm ác của mình. Mà cái tâm ác nhất là gì? Bất hiếu là ác nhất. Cho nên một người xuất gia là mình phải làm sao đền ơn Phật là phải không sợ ma, phải không? Gặp tiền là không sợ nó, không nhào lại lụm, phải không? Người nào còn nhào lại lụm là sợ nó lắm, hiểu không? Cho nên mình gặp nó mình dững dưng đi qua không sợ, thì như vậy mới là bố ma. Còn mình có hiếu với cha mẹ mình mới gọi là phá ác được. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni cái thời còn tại thế, khi mà Tịnh Phạn Vương qua đời, lúc lâm bệnh thôi, là Đức Phật phải ngồi trên cái đầu giường giảng đạo cho Tịnh Phạn Vương nghe. Đó là chân thật báo hiếu, chứ không phải rằng là chạy đi mua cái này, chạy đi mua cái kia, không phải. Mà ngồi thuyết pháp để cho cha mình bị bệnh phiền não đó, mà làm sao cho hết phiền não, để cái thân dù mang bệnh nhưng cái tâm hoàn toàn hết bệnh. Đó là chân thật báo hiếu. Rồi đến khi mà đi quả táng vua Tịnh Phạn Vương thì Đức Thích Ca Mâu Ni dẫn một vai cổng cha mình. Quý Phật tử nhớ nha, dẫn một vai cổng cha mình. Còn bây giờ mình giao cho đạo tỳ hết, hiểu không? Mình giao cho đạo tỳ hết, bỏ tiền ra giao cho đạo tỳ. Cha mẹ còn sống, bỏ tiền ra cho người ta nuôi. Cha mẹ vào trong bệnh viện, bỏ tiền ra mướn người ta giữ. Quý Phật tử ơi, cái sai của mình ngay từ đó. Thế mà bây giờ với cả tâm tình kính dâng lên cha mẹ còn hay không? Cái tựa đề đó để cho tất cả chúng ta sững hồn nhớ lại. Một chút nhớ lại thôi. Lác đác vàng rơi giọt nắng chiều, cỏ cây hoa lá vẻ điều hiu. Chuông chùa lắng động hồn con trẻ, nhớ gọi tên về mẹ kính yêu. Một chút thôi quý Phật tử, để rồi chúng ta lắng động lại, để cho hồn của chúng ta được thổn thức, để cho chúng ta cảm thấy rằng là ô, từ xưa tới bây giờ con đã vô tình quên lãng. Chúng ta chỉ cần sững hồn lại một chút quý Phật tử, để cho cha mẹ mình có một hơi thở sống. Thật sự ra cha mẹ đứng cạnh bên ta, cha mẹ đang đi xung quanh ta, nhưng trong ta cha mẹ đã chết. Hiểu không quý Phật tử? Trong ta cha mẹ mình đã chết. Cho có nhiều đứa con quý Phật tử ơi, nó hạnh phúc lắm, nó rất là đại phúc. Tức là cha còn bên đây, mẹ vẫn còn bên đây, hạnh phúc vô cùng. Cái gia sản mà cuộc đời tặng cho nó còn nguyên vẹn. Thế mà nó đã làm cho cha mẹ nó chết từ trong trái tim. Nó đã làm cho cha mẹ nó chết từ trong ánh nhìn của nó. Nó làm cho cha mẹ nó chết từ trong cái nghe. 84.000 lỗ chân lông của nó, cha mẹ đã chết. Bởi vì sao vậy? Vì nó không tôn thờ cha, nó không bao giờ ghi cái tấm hình của mẹ nó. Cho nên chính nó đã làm cho cha mẹ nó chết. Cha mẹ nó rầy, một bà mẹ rầy con gái: sao cái tóc dài con đi cắt một chí uổng vậy con? Mày đi nhuộm cái đầu mày tùm lum màu hết trơn, soạn đồ qua nhà bạn ở. Tao ở nhà tao bực mình quá, bả cứ theo dõi tao, bả cứ sửa tao hoài, giống như công an theo dõi tao vậy đó. Tao nhuộm tóc màu nào bả cũng la hết, tao nhuộm màu nào bả cũng rầy hết. Nghỉ đi về ở bên tao, qua nhà mày tao ở. Quý Phật tử ơi, thầy xin thưa với quý Phật tử nào còn trẻ đó, mình vẫn còn hạnh phúc lắm khi cha mẹ mình còn rầy. Chứ rồi một ngày nào đó khi mình mở mắt, mình tỉnh ngủ, mình thức dậy, sao mà hôm nay ngày hôm nay sao nó trống vắng quá, sao mà hôm nay nghe sao nó im im quá, không có cha mình rầy, không có mẹ mình la nữa. Lúc bây giờ giật mình, cha mình đã chết, mẹ mình đã ra đi. Cho nên mình còn được cha mình rầy, mẹ mình rầy, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Giống như Đức Phật vẫn còn truyền năng lượng sống cho chúng ta đó. Quý Phật tử ơi, một lời nói của một người già, nếu đó là mẹ mình, đó là năng lượng vô cùng lớn. Đối với cha mẹ mình đó, dù bây giờ đó, cha mẹ 100 tuổi rồi, con 80 tuổi rồi, vẫn là con, vẫn là con. Quý Phật tử nhớ đi. Cho dù chúng ta bây giờ là 80 tuổi lụm cụm rồi, mà mẹ mình 100 tuổi, cha mình 100 tuổi, thầy xin thưa với quý Phật tử, mình vẫn còn là một đứa trẻ trong cái nhìn của cha mẹ. Cho nên đừng bao giờ thể hiện. Có nhiều đứa con mới có ba mấy tuổi đã thể hiện rồi: bà ơi, ông cổ lỗ sĩ này kia, giờ này mà còn suy nghĩ như vậy. Mấy tuổi tôi nhuộm tóc, nhuộm màu tím của Hàn Quốc, màu lông chuột đồ này kia. Quý Phật tử đừng có suy nghĩ như vậy. Cái nhìn của cha mẹ mình là cái nhìn cơ bản, là cái nhìn rất là đẹp. Còn mình đó, mình giống như cái ngọn trên cây thôi. Gió thổi phương nào mình nghiêng về phương đó thôi. Mình cứ chạy theo cuộc đời, chạy theo cuộc sống, mà mình quên cái gốc đó chính là du lan, đó chính là trái tim của cha mẹ mình. Cho nên mình đánh rơi nhiều lắm. Bây giờ thầy nói trong đạo tràng của chúng ta, từ già cho tới trẻ ai cũng quên cha mẹ mình hết. Nhưng mà cha mẹ mình có một điều đặc biệt lắm quý Phật tử ơi, không ai nói tới quên, nhưng mà hễ ai nhắc tới cái bắt đầu gươm gớm nước mắt lã lung kỳ vậy đó. Ai mà không nhắc tới thì thôi, quên hết luôn, không nhớ một chi ly nào cả. Không biết rằng là cha mẹ mình còn sống hay không, không biết cha mẹ mình có bây giờ đó là khỏe mạnh hay là có nhiều bệnh hay không, hay là cha mẹ mình sống với thằng em trai út mình như thế nào, quên hết. Nhưng mà hãy nhắc lại cái thì nó rơm rớm nước mắt. Cha mẹ mình là một cái vấn đề rất là ngộ nghĩnh như vậy đó. Nhưng mà chính cái ngộ nghĩnh đó mới gọi là cha mẹ đó quý Phật tử. Chính cái ngộ nghĩnh đó mà muôn đời nó mới có thể tôn thờ được. Cho nên có một người nào mà hỏi quý Phật tử trong đạo tràng chùa Giác Ngộ, Đức Phật nào xuất hiện đầu tiên trên thế gian này, thì tất cả chúng ta cứ mạnh dạn trả lời: thưa quý vị, cha và mẹ là hai vị Phật xuất hiện đầu tiên trên thế gian này. Quý Phật tử hiểu không? Không có cha mẹ mình không có Thích Ca Mâu Ni đâu. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên cha mẹ là hai vị Phật xuất hiện đầu tiên trên thế gian này. Có một đứa con trai nó đi chùa, xong cái bạn nó nói rằng là: mày chạy về chùa, về nhà lẻ đi, có Bồ Tát Địa Tạng Vương đón mày ở nhà đó. Nó nói công nhận linh thiệt, mới đi chùa tụng kinh Địa Tạng xong là có Địa Tạng Vương đón mình liền. Anh chàng đưa chiếc xe cho bạn mình chạy nhất bộ nhất bái từ chùa lại về tới nhà để đón Địa Tạng Vương. Thì anh lại tới cái lại cuối cùng là tới nhà anh rồi, thì vừa cúi đầu xuống ngẩng đầu lên thì bố của anh bị tai biến, cầm cái gậy tre rung rung bước ra cửa đón con của mình. Anh ngẩng đầu lên, tâm hồn ảnh là tự nhiên nó tan chảy hết, sững hồn, rung mình mẩy, nghẹn ngào, đôi bờ vai rung lên bần bật. Rồi ảnh bò đến ôm chân của cha mình: cha ơi, cha là Bồ Tát Địa Tạng của đời con. Cái gậy tre rung rung trên tay cha nó đẹp giống như cái tích trượng của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Cha ơi, cha là Địa Tạng của con. Đó, quý Phật tử thấy không? Cha mình là một vị Bồ Tát đó. Mặc dù cái tre cầm rung rung như thế này ra đón con của mình, biết con của mình đi chùa đó, nhưng mà tối rồi không biết nó về chưa, ra cửa cầm cái gậy tre rung rung vậy đó để chờ con của mình về. Còn một cô gái này xin mẹ nó đi lên trên núi để kiếm Bồ Tát Quan Âm. Nghe người ta đồn trên núi có Bồ Tát Quan Âm hiển linh đẹp lắm. Xin mẹ mình đi. Con gái mà đi đêm thì mẹ sợ lắm. Nhưng mà nó nói nó xin lên núi để mà nó đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm thì làm sao mà cản nó được. Gật đầu trong lo lắng. Hiểu không quý Phật tử? Gật đầu chứ nó đi mà trong lo lắng. Rồi nó đi, đi với 3-4 đứa bạn tới lưng chừng núi rồi. Mệt quá mà không thấy bóng dáng nào hết. Nó ngồi bên gốc cây, 3-4 đứa nó thở. Bất chợt có một bà cụ từ ở trên núi đi xuống. 3-4 đứa đứng dậy vòng tay lễ phép: thưa cụ, tụi con nghe đồn trên núi này có Bồ Tát Quan Âm hiển linh, mà tụi con không biết là ở chỗ nào. Xin bà cụ chỉ cho tụi con biết gần tới nơi chưa. Bà già trả lời: Bồ Tát mà chắc con muốn gặp na ná tuổi của bà. Gân cỏ hỏng còn cái nào đâu, má hóp lưng cồn, con mắt lờ tai lãng, hỏng chừng chân mang lộn, đôi dép chiếc đông chiếc tây chiếc nam chiếc bắc nữa đó mấy con à. 3-4 cô gái nghe bà già nói câu vậy thất vọng: Bồ Tát gì mà xấu quá, Quan Âm gì mà xấu quá. Rồi 3-4 đứa nó xuống núi đi về. Nó về nhà, nó gõ cửa, nó nói: mẹ ơi, con về rồi. Bà già mừng lắm. Tại vì bà dự định con mình lên trên núi là tới gần hừng hừng sáng nó mới về. Bây giờ mới có chút xíu nó về, nó gõ cửa mừng lắm. Dở mùng ra, bước chân xuống sọt đôi dép, cầm cái đèn dầu lặng mà cho con mình thấy đường đi vô. Quý Phật tử ơi, bên cái ngọn đèn leo lét, đứa con gái nó nhìn dưới chân mẹ mình, chân của bà mừng quá mà sọt lộn dép, chiếc này chiếc kia, chiếc nam chiếc bắc. Lúc bấy giờ tiếng nói của bà cụ trên núi nó văng vẳng trong tim, trong tâm của con gái: Bồ Tát Quan Âm mà con muốn tìm na ná tuổi của bà, không chừng đôi dép mang chiếc đông chiếc tây chiếc nam chiếc bắc nữa đó con à. Cô gái nhìn chân của mẹ mình, chiếc đông, chiếc tây, chiếc nam, chiếc bắc. Cô gái sững hồn quỳ xuống ôm chân của mẹ mình và nghẹn ngào nói: Mẹ ơi, mẹ là Bồ Tát đại bi của lòng con, mẹ là Quan Âm tóc rối của con, vậy mà con bỏ Quan Âm suốt ngày ở bên cạnh con để con lên núi con tìm Bồ Tát Quan Âm, lại mẹ Quan Thế Âm tóc rối của đời con. Quý Phật tử thấy không? Cho nên tất cả những người mẹ, tất cả những người mẹ có mặt, tất cả những người mẹ có mặt trên thế gian này, nếu chúng ta hạnh phúc, chúng ta qua là Quan Âm tóc rối của các con. Còn tất cả những người cha, cho dù già cả lụm cụm đi nữa, thì tất cả Phật tử Nam ơi, cho dù chúng ta già, nhưng mà chúng ta vẫn là Bồ Tát Địa Tạng của các con mình. Hiểu không? Hãy truyền cho con của mình những năng lượng yêu thương. Hãy truyền cho con mình những năng lượng tuyệt vời nhất, cho dù con của mình nó nhận hay không nhận. Hiểu không? Đừng có xao xuyến, đừng có sợ hãi, đừng có buồn, đừng có trách cả. Hiểu không? Tất cả chúng ta còn sống tới bây giờ chính vì có con của mình đó. Hiểu không? Già rồi đáng lẽ vô dụng, già rồi đáng lẽ chết lâu, bệnh nhiều lắm, đáng lẽ chết rồi. Nhưng mà các con ơi, sở dĩ mẹ còn sống, sở dĩ bố còn sống, lý do là vì còn có các con. Hiểu không? Đừng buồn, đừng thất vọng, đừng bao giờ mà để cho cái nỗi buồn ám ảnh mình, rồi nó lôi mình đi về cái sự sống chết, nó phi lý lắm. Hãy cố gắng sống đi. Con của mình thương, ok, chấp nhận. Con của mình ghét cũng chẳng sao cả, quý Phật tử à. Hiểu không? Đừng có buồn nữa. Giống như bây giờ đó, có một cái ông cụ này, vợ chết sớm rồi, ông cứ nuôi con hoài, không dám cho con biết cái công việc của mình, lo cho nó đi ăn học ban ngày vậy đó, rồi cái mặc đồ xách cặp táp vali đi, rồi đi tới nhà một người bạn vậy đó, rồi cái thay đồ mới ra, mặc cái áo thun với cái quần sọt, vô trong cái máy bãi rác đó, móc chai nhựa, móc ron bia, móc bọc ni lông bán kiếm tiền cho con mình đi học. Nhưng mà không dám cho nó biết là cái nghề đi móc rác móc bọc, sợ con của mình nó mặc cảm với bạn bè. Cứ lụm ngược đi, cứ mỗi ngày đi, mỗi ngày đi như vậy. Rồi một ngày kia con nó nói rằng là: Bố ơi, bố lãnh lương chưa, mua cho con chiếc xe đạp điện con đi học. Rồi ngày mai bố mua cho con. Nhưng mà quý Phật tử ơi, cái tiền mà móc chai nhựa, lon bia, bọc ni lông đâu có đủ để mua chiếc xe đạp điện. Cho nên bố phải vào trong bệnh viện bán máu, bán máu, lấy cái tiền bán máu cộng với cái tiền móc ni lông, móc bọc này kia gom lại mua cho con mình chiếc xe đạp điện. Rồi xỉu luôn, đột quỵ. Làm quá sức mà. Rồi đâu có nhà, có cửa gì đâu. Mới nằm trong bệnh viện. Bệnh viện cho một cái phòng dịch vụ cái đó, để ở trong đó nằm, rồi thằng bé cứ chăm sóc thôi. Nhưng mà nó cứ bỏ bê cha nó hoài. Một ngày kia nó đi chơi 4-5 ngày nó mới quay về. Khi nó quay về đó, quý Phật tử, nó thấy bác sĩ, y tá bu trong cái phòng của bố nó nhiều lắm. Nó chạy vào thì bố nó chết rồi. Người ta đang tẩn liệm bố nó vào trong quan tài. Lúc bây giờ nó cũng dọn dẹp, nó dở cái gối lên, có cái miếng giấy cỡ bằng bàn tay vậy, mà nét chữ nó ngoệt ngoạc lắm. Nó mới cầm miếng giấy đó, nó đọc: Con trai cưng của bố, bố thương con lắm. Sở dĩ mà bố còn sống tới bây giờ là tại vì đó, còn có con. Mỗi buổi sáng mà con đi vào thăm bố, chỉ cần bữa đó mà bố vịn tay con thôi, bố không cần uống thuốc nữa, bố cũng khỏe trong mình bố lắm. Nhưng mà bố tuổi thân bố quá. Khi mà ngày xưa mẹ con mất, con còn nhỏ đó, mỗi lần mà đút cơm cho con ăn, con chạy vòng vòng cái phòng vậy đó, bố phải bò theo con 5-7 vòng vậy đó, để đút cho con được một muỗng cơm. Bây giờ bố bị tai biến, cái miệng của bố nó méo xẹo à. Con đút cơm cho bố, lỡ văng cái hộp cơm ra ngoài, con cũng mắng, con cũng chửi bố nữa. Ngày xưa mặc quần cho con, bố phải dụ con 5-7 lượt để con sọt cái chân của con vào trong ống quần. Mà bây giờ đó, cái chân của bố bị tai biến, nó lóng cống dữ lắm, bố lỡ bố sọt hai chân vào một ống quần, con cũng mắng, con cũng chửi bố nữa. Ngày xưa con kêu bố kể chuyện cho con nghe câu chuyện đó cả trăm lần rồi, nhưng hãy mỗi lần con kêu là bố kể. Bây giờ con nói cho bố nghe một câu, bố lỡ bố không nghe, bố hỏi lại có một lần thôi, con cũng mắng, con cũng chửi bố, bộ ông điếc hả? Bố tủi thân bố quá. Đọc tới đó thằng bé không đọc được nữa, nó run run rồi, nó rớt cái miếng giấy vào dưới chân của cái quan tài. Rồi nó âm thầm nghẹn ngào, nức nở, rồi nó nói ở trong cái cơn mà gọi là nuối tiếc của mình, ân hận của mình: bố ơi, con xin lỗi bố. Một lời xin lỗi quá muộn màng, không phải chỉ có đứa bé, mà tất cả chúng ta sau này chúng ta còn không có một câu xin lỗi muộn màng luôn nữa. Hiểu không quý Phật tử? Tới bây giờ nè, tất cả chúng ta có nhiều Đức Phật Du Lan đã nhập Niết Bàn rồi, mà chúng ta chưa nói được một câu xin lỗi, chưa nói được một câu cảm ơn. Hiểu không quý Phật tử? Ta chưa nói được một câu xin lỗi, ta chưa nói được một câu cảm ơn. Trong khi hai Đức Phật Du Lan truyền cho chúng ta không biết bao nhiêu là năng lượng của cuộc đời, để cho chúng ta đứng vững giữa cuộc đời, để cho chúng ta biết yêu thương cuộc đời. Bây giờ nói thật ra, ngày xưa khi mà chúng ta bập bẹ, chúng ta mới có chào đời thôi, mở mắt chào đời thôi, nếu không có năng lượng của cha mẹ mình không lớn lên được. Cái năng lượng quan trọng nhất là hơi ấm của cha mẹ đó quý Phật tử à. Xin một phút giữa trưa hè nắng nóng, mẹ bồng con nhịp võng tiếng ầu ơ, tai nồng nàn mẹ ru giấc trẻ thơ, con mỉm miệng qua giấc mơ tình mẹ. Đó là năng lượng Du Lan mẹ đã truyền cho chúng ta. Chúng ta mỉm, chúng ta nở một nụ cười trong khi chúng ta đang ngủ. Mỉm cười bên mộng đẹp mà, phải không? Cái nụ cười đó chính là nụ cười hạnh phúc đó quý Phật tử. Quý Phật tử nhìn con của mình coi, nó cười hoài, nó nhắm mắt, nó ngủ lâu lâu nó cười. Ông bà mình nói nôm na là mụ bà dạy nó cười, phải không? Không, hạnh phúc lắm đó. Một nụ cười hạnh phúc, nó chỉ diễn tả được bằng ngôn ngữ của nụ cười thôi, vì nó chưa biết nói mà. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên nó sống được trong vòng tay của mẹ, nó được bố của nó bồng, nó cười lý do nó hạnh phúc. Quý Phật tử ơi, cái ngày nó mới mở mắt chào đời nó khóc, nhưng mà đó là khóc trong hạnh phúc đó. Tất cả chúng ta ngày mở mắt chào đời, chúng ta còn đủ năng lượng của Du Lan, chúng ta còn chữ mẹ chữ cha nó tròn do như thế này. Cho nên khi chúng ta còn 3-4 tuổi đó, mẹ đi chợ về, quý Phật tử ơi, mẹ về, mẹ đi chợ về, cái tiếng gọi mẹ, cái tiếng gọi má, cái tiếng gọi gì đó tròn, thật là tròn. Nhưng mà càng ngày càng lớn, tại sao âm thanh gọi mẹ nó lại không tròn quý Phật tử? Cát bụi của cuộc đời làm cho cái chữ gọi âm thanh bố mẹ đó nó méo mó đi. Rồi giông bão của cuộc đời, rồi tất cả những cái gọi là cái sinh nhai của cuộc đời, cái giàu sang của cuộc đời, cái nghèo túng của cuộc đời, hay nói đúng hơn là cái thăng trầm của cuộc đời, nó làm cho âm thanh gọi mẹ của mình tự nhiên nó méo mó đi. Phải không? Bây giờ không còn gọi mẹ nữa, bả, ổng là nhiều nhất. Cho nên thay cái lời gọi mẹ bằng bả, thay cái lời gọi bố bằng ổng không, vậy thì âm thanh đó không còn nữa. Cho nên sự mấp máy của bờ môi gọi mẹ, sự mấp máy của bờ môi gọi bố, tất cả những cái đó không còn tồn tại trong năng lượng Du Lan. Cho nên quý Phật tử ơi, ngày xưa mình gọi mẹ ơi, mặc dù nó đớt đớt vậy đó, nhưng mà nó gọi bằng cả trái tim của nó. Ngày xưa cha mẹ cho nó có cục kẹo gói xôi nó mừng tíu tích, bây giờ cha mẹ cho nó cả những cả một cuộc sống, cả một cuộc đời. Vậy mà có đôi khi nó không thèm, nó không cần nữa quý Phật tử. Bây giờ quý Phật tử còn cần không? Hiện tại bây giờ còn cần cái âm thanh của cha mẹ, hay cần cái vuốt ve của cha mẹ, hay cần cái nắm tay của cha mẹ không? Cho nên cái mà chúng ta muốn làm cho cha mẹ mình mà thí dụ vui mà sống hoài đó quý Phật tử ơi, hãy để cho cha mẹ của mình sống lại những chuỗi ngày thơ ấu. Vậy thì toàn thể đạo tràng của chúng ta, nếu ai còn có cha, nếu ai còn có mẹ, hãy đăng ký một chiếc vé của tuổi thơ đi, để chúng ta trở về với nó. Mua một chiếc vé, đăng ký một chiếc vé, chiếc vé tuổi thơ, để lên chuyến xe tuổi thơ, để trở về tuổi thơ, để chúng ta sống trong những ngày tuổi thơ. Bây giờ một ông giám đốc hay là một cô giáo gì không biết, cứ tối tối gì đó cứ bỏ tiền trong túi của mẹ mình đi, xong rồi sáng ra đứa con gái cô giáo hiệu trưởng gì cũng được, mẹ ơi cho con xin 5.000 mua gói xôi đi mẹ. Thì mẹ móc tiền ra cho 5.000. Đó là những cái mà mẹ mình vui vẻ mình sống và mẹ mình vẫn còn mạnh khỏe đó các Phật tử à. Thấy không? Đừng có để cho bà cụ có thể nói rằng là bây giờ tao không còn sức khỏe, tao không còn lo nữa, tụi nó coi thường tao quá. Đừng để cho tuổi già nghĩ rằng mình là đồ bỏ nghe quý Phật tử. Cái sai lầm lắm đó. Cho nên có một thầy giáo ở nước ngoài, trong cái buổi tiệc sinh nhật liên quan mời học trò lại, thầy giáo dạy cái đề tài cha mẹ là trên hết. Rồi dạy xong xuôi rồi cái liên quan này kia ăn uống tiệc tùng xong, cái cho các em học sinh dọn tất cả chén bát xuống dưới cái chỗ rửa chén, rồi mời mẹ mình lên rửa. Mấy học trò nó nói sao kỳ vậy ta, thầy giáo dạy cho mình cha mẹ là trên hết mà tại sao mình xin rửa thầy giáo không cho, và thầy giáo cũng không rửa nữa mà để cho bà già mẹ của thầy giáo đi rửa. Nó thất vọng trong đầu nữa. Tới chừng xong rồi, cái mẹ rửa xong rồi, cái bắt đầu thầy giáo mới nói là mẹ rửa xong chưa, thôi mẹ nghỉ nha, dìu mẹ lên ghế nằm, ra ngoài nhà trước nằm. Xong thầy giáo bắt đầu đi rửa lại. Thì học trò nó mới hỏi, nhưng mà thầy giáo nói không, không các em à, thầy không bao giờ để cho mẹ của thầy nghĩ rằng mẹ của thầy không còn làm được gì cho con hết. Không, vẫn để cho mẹ làm, để cho mẹ thấy rằng mẹ vẫn còn lo, mẹ vẫn còn đủ sức, mẹ vẫn còn làm việc được, mẹ không phải là đồ bỏ đi. Học trò mới chợt hiểu ra đây chính là cái chỗ mà làm cho mẹ mình sống mãi với mình đó. Thầy giáo mãi mãi trở về với tuổi thơ của mình. Mình cũng vậy, đừng bao giờ để cho ông cụ bà cụ cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Đừng bao giờ để cho hai vị Phật của mình lang thang ngoài đầu đường xó chợ, cầm từng cặp vé số để đi bán. Bắt gặp nhiều lắm các Phật tử à. Ông Phật bị mù, còn bà Phật thì không có mù mà đều già hết rồi. Cầm cái gậy, bà thì cầm một đầu gậy, ông cầm một đầu gậy, bà thì cầm sắp vé số vơ vơ. Ông thì đi theo sau lưng bà, rồi cứ rao vé số đây, vé số đây, vé số chiều sổ đây. Còn bà cầm sắp vé số rồi dẫn ông cụ đi. Có một lần chúng tôi gặp, chúng tôi hỏi sao mà ông bà cụ không có con sao mà phải đi bán như thế này. Thì lúc bấy giờ ông bà cụ nói như thế này nè: có thầy ơi, con trai con gái nó có đầy đủ hết đó, nhưng mà nó cũng khó lắm. Sống với con gái còn thằng rể, sống với con trai còn con dâu nữa. Có một lần tôi tới nhà thằng con trai của tôi, thì thầy biết rồi, ăn mặc đi bán giấy số vậy, vô nhà giám đốc mà. Con dâu của tôi sống được một ngày đầu tiên hai vợ chồng tôi. Tới ngày thứ hai, nó cứ đập con đứa con của nó hoài. Con nó mới có 3 tuổi mà nó đánh lên đánh xuống, nó nói ăn mà không làm đồ thứ làm biếng. Nó đánh con nó để nó chửi tôi với bà đó. Có nghĩa là nó cứ mượn chó đánh mèo, nó làm tình làm tội như thế. Bà nói với tôi: thôi ông ơi, nó không cho ở thôi đi đi. Thấy ở hoài rồi vợ chồng nó không có hợp, rồi vợ chồng nó không có vui. Rồi sáng hôm sau tôi với bà lên đường qua nhà đứa con gái ở được một tuần. Bữa đó sao mà thằng rể nó say xỉn hoài, nó về nhà trời ơi, nó chửi con, nó chửi vợ, nó chọi con chó, nó phang con mèo, nó làm tùm lum hết. Tôi rầy nó, tôi nói thôi mày nhậu về mày ngủ đi cho vợ con mày nó nghỉ, cho gia đình mày nó yên một chút. Nó quay qua nó nói với tôi: ông muốn cho gia đình tôi yên không? Tôi nói muốn chứ. Ông với bà ra khỏi nhà của vợ chồng tôi đi. Rồi tôi đi luôn. Chứ không phải không có con, không có cái đâu thưa thầy. Rồi hai vợ chồng tôi suy nghĩ, hồi đó mình nuôi tụi nó được mà. Nuôi tôi, nuôi vợ tôi, nuôi hai đứa con, tôi nấu nổi mà. Thì bây giờ chẳng lẽ, bây giờ hai vợ chồng tôi nuôi cho có một mình tôi với bà, không lẽ nuôi không nổi sao thầy? Rồi đi bán giấy số luôn đó. Cho nên có đôi khi chúng ta muốn làm người mà chúng ta lại đánh mất chất người. Tri ân báo ân, phong quang hoài nhã, tri ân bất báo thì phi nhân giả. Chúng ta làm người mà chúng ta mang cái ơn rồi trả được cái ơn thì chúng ta sẽ làm cho trời quang mây tạnh, rồi công việc làm ăn của mình mới thuận buồm xuôi gió, rồi chúng ta sống mới đúng một chất người. Còn tri ân bất báo thì phi nhân giả, có nghĩa là mang ơn mà không báo ơn đó thì không xứng đáng làm người đâu. Cho nên quý Phật tử ơi, có đôi khi chúng ta hiện tại bây giờ thân thể của chúng ta là tướng người, nhưng mà chúng ta đã đánh mất chất người trong ta. Cái chất người càng ngày nó càng đi xuống, càng ngày nó càng đi xuống trong ta hết rồi quý Phật tử à. Cho nên khi mà chúng ta còn nhớ ơn cha mẹ của mình, tức là còn chất người mà hỗn hào với cha mẹ mình, thì cái chất súc sinh nó tràn về, hiểu không? Tại vì súc sinh mới soi bù soi bụng, súc sinh nó không có già trẻ bé lớn, súc sinh nó không có cha mẹ con cái. Cho nên mình còn mắng, mình còn chửi, mình còn xem thường cha mẹ mình, tức là chất người lưng xuống thì chất súc sinh nó bắt đầu tràn vào trong tâm. Vậy thì mang cái tướng người mà trong tâm mình chứa chất súc sinh đó, hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó, nếu sau này nhân quả đã tặng cho mình chất người, nhân quả đã tặng cho mình cái tướng con người, tặng cho mình cặp mắt người, lỗ tai người, lỗ mũi người, cái miệng người, tặng cho mình từng bước chân đi của người để cho chúng ta sống trong kiếp người. Nếu mà quý Phật tử phung phí nó quá thì nhân quả sẽ lấy lại thôi, hiểu không? Bây giờ nhân quả tặng cho mình để cho mình có một cái tướng người đứng thẳng nè, ngó ngay. Tặng cho mình một cái tướng người để chúng ta suy nghĩ đúng sai phải quấy. Tặng cho mình một tướng người để cho chúng ta đẹp, chúng ta mới có thể mà yêu thương đồng loại, chúng ta mới có thể làm cho tất cả những cái gì trong cuộc sống này nó tươi, nó đẹp hơn. Nhưng mà nếu chúng ta phung phí nó quá thì nhân quả lấy lại, hiểu không? Phung phí con mắt của mình, nhân quả lấy lại. Người nào mà dùng con mắt này trở thành những cái lưỡi dao quan nghiệt vô hình để mà giết chết cha mẹ mình đó thì nhân quả lấy lại. Đạo tràng của mình từ hồi nhỏ tới lớn có khi nào liếc cha mẹ mình không? Có khi nào thấy cha mẹ mình không? Có không? Mô Phật, khi có khi không. Khi có khi không, hiểu không? Hồi còn nhỏ, bây giờ thì mình không biết, mình ý thức được rồi. Nhưng mà ngày còn nhỏ mình dính cái đó nhiều lắm. Một người mà cầm cái dao rượt cha mẹ mình chém, rượt cha mẹ mình đâm. Quý Phật tử ơi, hàng xóm có thể thấy, hàng xóm có thể cản lại, mình có thể mình hạn chế được một cái lần phạm tội lớn. Nhưng mà đừng bao giờ để cho con mắt này nó trở thành hai cái lưỡi dao quan nghiệt vô hình. Quý Phật tử ơi, mình thấy, mình liếc, mình trợn trừng với cha mẹ mình, có nghĩa là mình không phải giết cha mẹ mình một lần trong một ngày, mà coi chừng mình giết chết cha mẹ mình nhiều lần trong ngày lắm đó, hiểu không? Cho nên nhân quả lấy lại con mắt này. Còn nếu có cái lỗ tai để cho mình phân biệt phải quấy tốt xấu, để cho mình nghe được âm thanh này, âm thanh kia, âm thanh nọ, nhưng nếu mà mình không còn nghe âm thanh của hai Đức Phật Du Lan đang thuyết pháp nữa, nhân quả lấy lại, hiểu không quý Phật tử? Lỗ tai này đầu tiên hết không phải nghe Phật Thích Ca thuyết pháp đâu, mà ông Phật của Du Lan thuyết pháp, thuyết từ khi chúng ta còn nằm trong bụng của Phật lận, hiểu không quý Phật tử? Nằm trong bụng Phật của Du Lan đã thuyết pháp rồi. Quý Phật tử ơi, những bài pháp tuyệt vời. Khi lớn lên rồi, Phật của Du Lan thuyết pháp cho chúng ta nghe. Âu ơ dĩ dầu cầu giang đông đinh. Phải không? Phải không quý Phật tử? Đó chính là những bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật Du Lan đó. Vậy mà tất cả chúng ta không thèm nghe nữa. Mà nếu không nghe, nhân quả lấy lại thôi quý Phật tử à. Ông Phật của Du Lan tuyệt vời lắm. Mẹ hiền điệp khúc bản tình ca, lòng mẹ bao la suối nguồn xa, ôm ấp con thơ bầu sữa mát, ầu ơ con ngủ tháng ngày qua. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên ầu ơ điệp khúc thành người đó quý Phật tử à. Cho nên người nào mà quên cái tiếng ầu ơ bên nôi nhỏ, người đó đã quên chúng ta đã thành người, hiểu không? Sở dĩ chúng ta thành người bằng cái tiếng ầu ơ bên nôi nhỏ đó, tất cả chúng ta đã quên rồi. Đó là cái lỗi lớn nhất, không riêng gì chúng ta, mà đó là lỗi của tất cả chúng ta. Hiểu không quý Phật tử? Không riêng gì một ai, mà đó chính là cái lỗi của tất cả chúng ta. Chúng ta quên. Chúng ta biết nói chuyện nhờ ai đây? Chúng ta biết nhìn nhờ ai đây? Chúng ta biết cười biết khóc nhờ ai đây? Chúng ta biết đi nhờ ai đây? Nhờ Đức Phật của Du Lan. Vậy mà bây giờ chúng ta không có một người nào có một lời cảm ơn cả. Hiểu không? Dạy cho chúng ta từng những âm thanh bập bẹ vỡ lòng, và dìu cho chúng ta đi bằng những bước đầu tiên chập chững. Vậy mà chúng ta quên đó. Một sự lãng quên tàn nhẫn. Hiểu không quý Phật tử? Lãng quên không nó chưa vừa bụng đâu, mà lãng quên tàn nhẫn luôn. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta đều lãng quên như vậy hết. Ông Phật của Du Lan tặng cho mình nhiều lắm, vậy mà chưa bao giờ có một lời cảm ơn. Giống như những đứa con trai bây giờ là quý Phật tử nam nè, khi mà mình còn trẻ trai tráng đi, người ta khen mình, ô chú này con ai coi nó đẹp, hết sức đẹp, mặt mày sáng sủa, khôi ngô, tứng tú quá. Mình có quyền ngẩng cao đầu mình đi trong đám đông như thế, nhưng mà thầy xin thưa, cũng không biết ai tặng cho ta cái thân thể hình hài khôi ngô tứng tú này, không biết luôn. Thầy xin thưa với quý Phật tử nam, Bồ Tát Địa Tạng Vương Đức Phật của Vu Lan tặng cho chúng ta đó. Vậy đó mà từ xưa cho tới bây giờ, và mãi mãi cho tới giờ này luôn, tóc đã điểm xương, chúng ta chưa từng cảm ơn Bồ Tát Địa Tạng, chưa từng cảm ơn bố của mình một lần. Đúng không quý Phật tử? Chưa. Vậy thì làm sao mà với cả tâm tình kính dâng lên cho cha mẹ đây? Cho nên chiều hôm nay, từ đây cho tới tháng 7 cũng còn lâu, nhưng mà Du Lan không phải ở tháng 7, thầy đã nói rồi mà. Ngay từ khi chúng ta mở mắt chào lời, quý Phật tử đã khai kinh Du Lan. Và ngày chúng ta chết, chúng ta mới có thể tạm thời gọi là quần kinh Du Lan. Còn trong những chuỗi ngày sống này, chúng ta đang thọ trì kinh Du Lan, thì quý Phật tử ơi, hãy thọ trì kinh Du Lan đi. Hãy chạy về bên cha mình và vòng tay khuya sau lưng, bố ơi, con báo cho bố một tin mừng, con cảm ơn bố. Cảm ơn đi quý Phật tử nam à. Để một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ không còn kịp nữa. Bây giờ không cảm ơn, không lên tiếng, thì một ngày nào đó con tim mà nó gọi bố ơi, lúc bấy giờ cha mình đã chết. Thôi thế từ đây mất cha rồi, đong đầy nước mắt cũng vậy thôi. Mãi theo danh lợi cam lỗi đạo, thầm gọi vào tim tiếng cha ơi. Ngày mà chúng ta gọi cha ơi từ trong trái tim ấy, cha mình đã ra đi rồi. Tại sao bây giờ không gọi đi, và không vòng tay, và không cảm ơn đi, và không xin lỗi bố của mình đi? Đừng bao giờ giống như một cậu bé đó quá muộn màng trong lời xin lỗi. Con gái cũng vậy, khi chúng ta chải tóc, chúng ta soi gương, chúng ta thấy tóc của chúng ta thướt tha, đẹp vô cùng, mượt mà, đen quyền lay lái. Quý Phật tử ơi, đi ra đường ai cũng khen con nhỏ này con ai mà tóc của nó đẹp quá. Mình cũng có quyền ngẩng cao đầu trước đám đông, nhưng mà quý Phật tử cũng chưa biết ai tặng cho mình. Quý Phật tử cũng chưa từng cảm ơn người đã tặng cho mình. Bồ Tát Quan Âm tặng cho chúng ta mái tóc đẹp đó, để rồi Bồ Tát Quan Âm đổi lại những sợi tóc màu mây trắng đó quý Phật tử à. Mẹ đã tặng cho ta. Vậy mà tất cả những đứa con gái có bao giờ chạy về bên mẹ vòng tay phía sau lưng nó, mẹ ơi con cảm ơn mẹ đâu? Chưa bao giờ có điều đó. Cho nên hôm nay quý Phật tử nào mà may mắn có Bồ Tát Quan Âm cùng đi chùa chung với mình, hãy ôm mẹ mình, ôm Bồ Tát Quan Âm và nói rằng là mẹ ơi, mẹ là Bồ Tát Đại Bi. Mẹ là tiên, là Phật, là Bồ Tát Đại Bi. Mẹ là cầu tre nhỏ nói hai nẻo phân ly. Mẹ là sức sống diệu kỳ. Mình hãy ôm mẹ mình và hãy cảm ơn mẹ một lần, và nói một câu, mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Được không quý Phật tử? Để không thì quý Phật tử ơi, suốt mùa Du Lan này ta lại lỡ tay xé nát kinh Du Lan. Hiểu không? Ta lại lỡ tay một lần xé nát kinh Du Lan. Giống như con bé đó, nó nói rằng là con đi chùa, con nghe các thầy nói rằng hãy về nói yêu mẹ mình một lần đi, kẻo không còn kịp nữa. Con bé cũng lay quay chờ một ngày nào đó đẹp trời, con bé sẽ nói với mẹ mình một câu. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, con bé đi về và nhẩm ở trong đầu của mình là sẽ nói mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Nhưng rồi bất chợt nghe một tin dữ,
một người bạn chạy đến và nói rằng: mày chạy về nhà mày mau đi, má mày đã chết rồi. Con bé chạy vội về nhà, quỳ bên chiếc giường đó, ôm lấy cái xác mẹ và bắt đầu lên tiếng: con muốn nói một câu rất ngắn, rằng mẹ ơi, con rất thương mẹ. Con chưa kịp nói, mẹ đã qua đời, ngước mặt giữa trời, kêu khàn cổ họng, úp mặt vào tay, nước mắt tràn vào lòng, những tiếng nghẹn bi thương. Con muốn níu thời gian quay trở lại để được quỳ tạ tội với mẹ. Mẹ ơi, coi chừng nghe quý Phật tử, rồi một ngày nào đó mình nói con muốn yêu mẹ lắm, nhưng rồi không kịp nói, mẹ lại đã qua đời. Lúc bấy giờ có kêu khàn cổ họng, có úp mặt vào tay, nước mắt, quý Phật tử ơi, cũng không bao giờ thay đổi được đâu. Hiểu không? Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta hôm nay, với cả tâm tình mình kính dâng lên cho cha mẹ, có nghĩa là tới tất cả những năng lượng của Dư Lan trong lòng con, trong trái tim con, trong khối óc của con đều kính dâng lên cho cha mẹ. Kính lại cha, đây khối óc của con, cha hãy ngự trị. Đây trái tim của con, mẹ ơi, con mãi mãi tôn thờ. Được không quý Phật tử? Hãy đưa cha mình lên đỉnh cao của khối óc, và hãy đưa mẹ mình vào trong tận trái tim. Tại vì sao vậy? Vì thân xác của chúng ta được cha và mẹ tặng. Cha tặng cho ta phân nửa cái bộ óc của cha, mẹ lại tặng cho ta phân nửa trái tim của mẹ. Cho nên bây giờ ta mới được một mảnh hình hài nguyên vẹn này đó quý Phật tử à. Hiểu không? Phân nửa khối óc của cha giúp cho chúng ta đứng vững vàng trong cuộc sống, phân nửa trái tim của mẹ mới giúp cho chúng ta biết yêu thương giữa cuộc đời. Phải không? Cho nên cha và mẹ là hai vị thần tuyệt diệu nhất. Cha và mẹ là hai nguồn sáng thiêng liêng nhất đó quý Phật tử à. Phải không? Nếu mà nói núi Thái Sơn trên đời gọi là cao, ơn cha mẹ mình cao quá hơn nhiều. Nếu cái đại địa mà mình đang sống này gọi là nặng, thì ơn cha mẹ mình cũng nặng quá hơn nhiều đó quý Phật tử à. Hiểu không? Nặng lắm đó. Cho nên quý Phật tử ơi, có đôi khi đó chúng ta thấy là tất cả những cái mà cái bình nhật thường ngày của cha mẹ mình tưởng chừng như cái đó là những cái vô nghĩa. Thầy nói ví dụ thôi. Ngủ ở trên giường rồi mình tiểu tiện ướt nhẹp hết, mình được cái bắt đầu cái mẹ qua cái chỗ mình mới tiểu nằm ngủ, còn mình nằm phía bên đây khô ráo. Mình thấy cái chuyện rất là bình thường, nhưng không bình thường đâu. Đó là trái tim của Phật mới làm được điều đó. Hiểu không quý Phật tử? Nếu một người con có hiếu, quý Phật tử ơi, đó là những phút giây thiêng liêng nhất, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đó. Những phút giây thiêng liêng, những khoảnh khắc tuyệt vời, vậy mà chúng ta đành chối bỏ. Phải không? Quý Phật tử hiện tại bây giờ trong cuộc sống này, tất cả những người cha đã qua đi ra đi, tất cả những người cha hiện đang còn, và tất cả những người cha đang còn bươn chải giữa dòng đời, đang còn vật vã giữa trường đời, đang còn đánh đổi từng giọt mồ hôi của mình để mà có thể mang về cho gia đình mình, cho những đứa con của mình những chén cơm ngon, những tô canh ngọt, bây giờ đang còn đó. Quý Phật tử nam nào mà sống ở đây mà có thể nói gia đình mình nó khá giả thì thầy không nói. Mà nếu mà gia đình của mình nó hơi nghèo tùng cùng khốn khổ, vất vả lắm, vất vả để nuôi con. Đâu có ông Phật nào mà đạp xích lô, đâu có ông Phật nào mà đi giác mướn đâu. Hiểu không? Đâu có ông Phật nào đi ăn cắp đâu quý Phật tử. Nhưng mà có những đức Phật dám chấp nhận làm những điều đó vì con. Vì con thôi. Có một cặp vợ chồng nghèo lắm quý Phật tử, nhà quá nghèo, vợ mới sanh, đứa con nó cứ khóc hoài, tại vì bà vợ không đủ sữa cho con bú, khóc hoài. Bà vợ không đủ sữa cho con bú, bởi vì sao vậy? Vì không có miếng cháo để ăn mà. Người chồng đi tới đi lui trong căn nhà trống vắng đó, suy nghĩ hoài phải làm sao đây. Rồi cuối cùng người cha trẻ này quyết định một cách táo bạo, chui vô trong mấy cái chưởng cơ khí ăn cắp sát dụng, lấy cái bao đi chung vô trong chổng, lượm được khoảng nửa bao. Bảo vệ nó gặp, quý Phật tử ơi, nó gượt người cha quá cái bao sắt chạy. Mỗi một bước nhảy như vậy, cái bao sắt nó đập vô trong cái ba sườn một cái. Mỗi một bước nhảy, cái bao đập vô, chạy về tới nhà xỉu luôn. vợ cũng không hay. Tới sáng tỉnh dậy rồi tự xỉu rồi tự tỉnh thôi. Rồi lôi cái bao xác cái lợi trong cái chỗ mà thu mua phế liệu bán. Rồi mua được một lon gạo, một bình sữa. Lon gạo nấu miếng cháo cho vợ ăn, còn bình sữa pha cho con mình bú. Quý Phật tử thấy không? Vợ, tức là mẹ không còn sữa, thì uống sữa đó là uống sữa của cha chứ gì nữa, phải không? Đó, cho nên đó là giọt sữa của tình cha đó quý Phật tử. Cho nên có đôi khi mình còn nhỏ, rồi cái mình giận cha mình một cách vô cớ, rồi mình phủi hết tất cả những tấm chân tình của Đức Phật Du Lan, phủi hết. Cho nên trong đạo tràng này, ai mà đã từng ghét cha mình thì thầy xin thưa hãy quay trở về đi, đừng ghét nữa. Có những cái cảm tính của mình nó vô duyên lắm quý Phật tử à. Nó ghét một cách kỳ cục, nó không hiểu gì cả. Nhưng mà có những người mẹ cũng vậy, giận chồng mình, đừng bao giờ đem cái giận của chồng để mà đổ cho con. Hiểu không? Đừng có xúi nó giận theo với mình, sai rồi quý Phật tử. Cha cũng vậy, không thể xúi cái giận của cha. Cha giận, gia giận mẹ, tức là chuyện của chồng vợ, không phải là quyền của các con. Hiểu không? Cha và mẹ có cái gì đi chăng nữa, có cãi vã gì đi chăng nữa, có thậm chí có thể chia tay đi chăng nữa, đó là chuyện của cha mẹ, không phải là chuyện của chúng ta. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên không được quyền giận cha, không được quyền giận mẹ, bởi vì ta được lớn lên và bây giờ tồn tại do nửa của cha và nửa của mẹ. Cho nên bổn phận làm con thì chúng ta cần phải cân bằng trong cuộc sống, vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ đó quý Phật tử à. Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân, Đức Phật đã nói rằng nếu có người đó dâng sâu dốc trả cổng mẹ cha tất cả hai vai, giáp vòng hòn núi tu di trải trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Quý Phật tử mặc áo tràng lam vô, tức là chúng ta một vai đã cổng cha, một vai đã cổng mẹ rồi đó. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta mặc, chúng ta phải nhớ chúng ta đã cổng cha, chúng ta đã cổng mẹ. Chúng ta đi giáp cả một cuộc đời, giáp vòng hòn núi tu di, nhưng mà đền không nổi. Bởi vì sao vậy? Có đền đâu mà nổi. Hiểu không? Cho nên trong kinh nói không phải đi hoài mà đền không hết, mà tại vì chúng ta không có chịu đền ơn đáp nghĩa, cho nên cái ơn đó còn hoài luôn. Có bao giờ chúng ta đền ơn cha mẹ mình đâu quý Phật tử? Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, còn con nuôi cha mẹ nó cứ tính tháng tính ngày, nó đùng đưa, nó đùng đẩy. Thằng Út nó nói bà là con gái, bà vô bà tắm cho bà đi, mày nói với vợ mày đi, tại vì nhà này bà chết mày hưởng mà. Quý Phật tử ơi, nó đùng đưa, nó đùng đẩy như vậy đó. Cha mẹ ngày xưa nuôi con, khi con bệnh rồi, thầy xin thưa với quý Phật tử, khi mà mình còn nhỏ đó, hay là bây giờ luôn đi nữa, con của mình mà bệnh rồi thì thằng con trai nó giống như hoàng tử, còn con gái nó giống như công chúa vậy đó. Còn mình là cha là mẹ, mình săn sóc cho nó, mình giống như tỳ nữ, giống như là một người đầy tớ nô lệ vậy đó. Hoàng tử công chúa bệnh gì hết mà đòi ăn cái gì cũng có hết. Trời mưa tầm tã nó đòi ăn bánh bao. Tên nô lệ vẫn mặc cái áo mưa, đạp chiếc xe đạp chạy hết quán này tới quán kia để mua cho bằng được cái bánh bao về cho công chúa. Hiểu không? Rồi đến khi hoàng hậu hay đức vua bị bệnh rồi, công chúa với hoàng tử nó sanh nạnh với nhau. Lại hỏi nó khỏe không chị? Khỏe gì thầy ơi, mắt con mẹ liệt này mà khỏe cái gì? Con gái đó, má nó bị tai biến, hồi đó bệnh nuôi nó, bây giờ bả bị tai biến lên, mình lợi mình hỏi thăm khỏe không cô? Khỏe gì thầy ơi, mắt con mẹ liệt này mà khỏe cái gì? Tới chừng nó nuôi lại cha mẹ nó lại có những câu, phải nói là những câu rất là lạnh lùng tàn nhẫn luôn. Như vậy đó, gọi làm sao mà với cả tâm tình kính dâng cha mẹ đây, làm sao chúng ta có thể nạp cho mình được năng lượng của Du Lan đây? Cho nên dù quý Phật tử có đón Du Lan hết cuộc đời này cũng không gặp được Du Lan đâu. Hiểu không? Đón hoài mà không gặp. Bởi vì sao vậy? Không nạp được trong trái tim của mình một chút năng lượng của Du Lan. Đó, nuôi vậy đó mà cứ chơi chửi bới hoài. Bà làm gì bà ăn hoài, bắt tôi giặt đồ bà hoài vậy, ăn chi cho nhiều vậy. Quý Phật tử ơi, tội dữ lắm luôn. Hồi xưa mình bị bệnh, cha mẹ mình ép mình ăn thấy thương luôn. Còn bây giờ cha mẹ mình đòi ăn mà mình nạt nộ như vậy, sai rồi. Hiểu không? Cha mẹ mình cho mình tiền đâu có tính đâu. Thậm chí quý Phật tử ơi, có con nhỏ đó, nó chửi má nó từ sáng cho tới chiều. Bà ngồi bà khóc không? Nó chửi nó mệt xong rồi, nó xuống bếp ăn cơm, ăn cơm xong nó lên nó cho xin 50 thôi. Rồi vừa móc khăn vừa chậm nước mắt, vừa móc túi cho nó tiền. Nó mới chửi đó mà nó xin tiền vẫn cho. Đó là trái tim của Phật. Chỉ có Đức Phật của Du Lan mới làm được việc đó thôi quý Phật tử à. Hiểu không? Chứ còn mà như chúng ta đâu có được đâu. Hiểu không? Cha mẹ mình mà chửi mình một cái rồi là cái lần sau mà bà cãi tôi không cho bà tiền đi chùa giác ngộ luôn. Phải chiều nó hoài nó mới cho tiền đi chùa, tại vì già rồi. Đâu còn làm ra tiền nữa đâu. Sống phụ thuộc cái vợ chồng nó thôi. Cho nên cứ chiều nó hoài, không có dám nói nặng nói nhẹ nói nặng nói nhẹ nó cúp lương, không có tiền đi chùa. Còn hồi xưa cha mẹ cho mình tiền nhiều lắm, chửi cũng cho luôn. Nó bây giờ tới chừng mà nó có tiền rồi cái là thất bại liền đó quý Phật tử à. Thấy không? Vậy thì chúng ta có xứng đáng làm một kiếp người hay không? Có xứng đáng là Du Lan được hay không quý Phật tử? Cho nên có nhiều người đọc Du Lan thuộc lòng, đọc hay lắm quý Phật tử. Hiểu không? Thì sau này nó thành được Du Lan có cái miệng thôi, còn nhiêu mất Du Lan hết. Hiểu không? Thành Du Lan có cái miệng thôi. Sau này con mắt này không có Du Lan, nhân quả lấy lại, sanh ra mù. Còn không đó quý Phật tử, còn có phước lắm, nó sanh ra thời gian sau bị bệnh mù, bị tai nạn mù. Còn cái lỗ tai này mà không nghe lời của Đức Phật Du Lan thuyết pháp nữa thì nhân quả lấy lại, sao lại sanh ra điếc. Còn cái miệng này mà hỗn ẩu cãi vã chửi bới với Đức Phật của Du Lan hoài, nhân quả lấy lại cầm. Như thế thôi quý Phật tử à. Cho nên tất cả chúng ta phải cố gắng làm sao nạp năng lượng của Du Lan thật đầy trong trái tim này. Thật đầy đi quý Phật tử. Hiểu không? Nạp đi. Bây giờ trái tim của mình nó còn đập đó, mà nhịp đập của nó là nhịp đập của quán tính thời gian thôi. Nó đập cà bịch, cà bịch, cà bịch, có nghĩa là nó báo hiệu còn sống và sắp chết đó. Còn trái tim của Du Lan nó đập mà những nhịp đập tuyệt vời. Hiểu không? Cho nên hãy nạp năng lượng của Du Lan vào trong trái tim của mình đi quý Phật tử à. Để cho trái tim này nó lên tiếng đi. Hiểu không? Cho nó lên tiếng một lần đi. Chứ hồi nào tới giờ trái tim thì nó dễ để trong lòng ngực, để trang trí, để chơi thôi. Chứ chưa bao giờ cho trái tim mình lên một tiếng gọi yêu thương nào cả. Cho nên có một lần Tôn giả A Nan hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái ơn cha mẹ nó to tát như vậy rồi làm sao mà chúng ta có thể ghi lại hết hả bạch Đức Thế Tôn? Lúc bây giờ Đức Phật nói, tất cả ơn của cha mẹ này con người không ai ghi lại được hết. Thì lúc bây giờ A Nan tưởng Đức Phật nói như vậy có nghĩa là nhiều quá ghi không được. Nhưng mà thật sự ra không có ai thèm ghi luôn. Bây giờ quý Phật tử này có ai ghi không? Cha mẹ mình hồi xưa làm cái gì cho mình có ghi lại không? Không nhớ lấy gì ghi. Cho nên Đức Phật mới nói một câu, dí có người lột da của mình ra làm giấy, chẻ xương của mình ra làm cây bút, lấy máu mình làm mực mới có thể ghi hết được. Có nghĩa là nhớ hết tất cả những tấm chân tình của cha mẹ mình vào trong xương cốt, da thịt và máu của mình. Hiểu không quý Phật tử? Chứ bây giờ hỏi quý Phật tử không nhớ nữa. Thậm chí mà cha mẹ mình qua đời lâu lâu rồi mình còn không quên, còn quên đôi mắt, còn quên khuôn mặt luôn mà. Vậy thì làm sao chúng ta có Du Lan đây? Hai ông Phật của chúng ta vô cùng bạc phước. Thầy nói ngồi trong đạo tràng ở đây có nhiều Phật Du Lan, có nhiều Bồ Tát Quan Âm tóc rối, ngồi cười cười vậy chứ về nhà buồn hiu. Con vô chùa con thấy con khỏe, con về nhà nó mắng, nó chửi con hoài luôn. Thấy không? Cho nên quý Phật tử nào đó mà bị như thế đừng có buồn quý Phật tử ơi. Hồi xưa Đức Phật của mình đó, có chúng sinh thì tôn kính, có chúng sinh thì vẫn nguyền rủa, nhưng mà Đức Phật vẫn bình đẳng yêu thương. Bây giờ mình cũng vậy, con của mình là chúng sinh, mình là Đức Phật, thì đứa nào có hiếu thì mình cũng yêu thương như vậy, đứa nào mắng chửi mình cũng yêu thương như vậy, bởi vì mình là Đức Phật của Du Lan mà. Hiểu không? Cho nên Đức Phật của Du Lan phải có trái tim của Phật, chỉ đơn giản như thế thôi. Còn con của mình nó muốn thành người sao kiếp sau thì nó tôn kính Đức Phật Du Lan. Tại vì tôn kính Phật mới thành Phật, tôn kính Du Lan mới hưởng được chất liệu của Du Lan. Còn nếu mà nó không tôn kính Phật, tức là nó hủy hoại đi chất người của nó, nó không tôn kính Du Lan thì nó đánh mất tất cả những chất liệu năng lượng của Du Lan, thì sau này nó không gặp Du Lan. Hiểu không? Phật tử làm con người mới gặp Du Lan, làm con thằng lằn gặp Du Lan không? Rồi sau này nó không gặp Du Lan, tức là nó không còn là con người nữa. Hiểu không? Nó sẽ trở thành con thằng lằn nằm trên bức tường của chánh điện. Nó thấy tất cả bạn của nó ngồi trong đây, ai cũng hớn hở đón Du Lan. Ngày xưa nó cũng là bạn, nó cũng nằm ở trong đạo tràng này, nhưng mà nó đã đánh mất Du Lan bởi vì chỉ một lần sơ sót. Nó nhìn mẹ nó không có, Nó nhìn cha nó cũng không có, nó không nghe lời cha, nó không nghe lời mẹ, nó đánh mất đi du lan cho nên thành con thằng lằn. Rồi nó chắc lưỡi, nó tiếc hoài, phải không? Bây giờ đạo tràng của mình thích mặc áo tràng lam hay thích thành con thằng lằn ở trên vách tường? Thích cái nào? Thích làm con thằng lằn hả? Sao cười hoài vậy? Có nghĩa là đừng bao giờ đánh mất du lan. Đánh mất du lan là đánh mất chất người đó quý Phật tử à. Cho nên ta là con của Phật, ta phải làm sao dung bồi vu lan, làm cho vu lan càng ngày càng nhiều hơn nữa. Ơn của vu lan lớn lắm quý Phật tử à. Làm vua mà không có vu lan, ông vua này sớm muộn gì cũng mất ngay vàng. Không phải là minh quân, làm quan làm tướng mà không có vu lan, ông quan ông tướng này sẽ ở tù. Hiểu không quý Phật tử? Là một Phật tử mặc áo tràng lam mà không có vu lan thì quý Phật tử ơi, mãi mãi không trở về bến bờ của Phật được. Phải không? Tất cả chúng ta cần phải có vu lan mới được. Có nhiều cái đó quý Phật tử, cha mẹ của mình ngồi ở đây nó đơn giản lắm. Có nhiều bậc cha mẹ kìa, ông Phật của vu lan còn đau đớn tận cùng nữa quý Phật tử. Phải không? Đất nước mà hòa bình thì không nói, có nhiều cái đất nước của mình nó lâm vào cảnh chiến tranh rồi đó, ông Phật của vu lan khổ lắm quý Phật tử ơi. Có không? Có những bà mẹ đi tìm con đó, không? Nghe con mình thành liệt sĩ rồi, giờ đi tìm hoài luôn. Có nhiều đức Phật vu lan nó đau đớn tận cùng như vậy quý Phật tử à. Mẹ vẫn đứng bên này song dõi mắt, đếm vòng trôi không biết đã bao lần. Mặt nắng mưa mặt con nước xoay dần, mẹ vẫn đứng bên này xong dõi mắt. Tức là đưa con đi rồi bây giờ ra đón gì mà hòa bình rồi đón con về, không? Mẹ vẫn đứng bên này xong dõi mắt, tàn cuộc chiến mẹ già đi trong hiu hắt, vẫn chờ con vẫn dõi mắt mong lung. Đi tìm con chân mẹ bước run run. Mẹ dẫn bước đi tìm con tất cả. Rồi một tối trong trời mưa lạnh giá, bóng mẹ già trong tầm tã mưa rơi. Trong nghĩa trang tim mẹ bỗng bồi hồi, tai lần mộ, đây rồi con của mẹ. Một tiếng nấc giữa không gian buồn chợt khẽ, một giọt buồn lặng lẽ mặn bờ môi. Giặt tan rồi mẹ mới khóc được con ơi, hãy yên giấc, con là cả cuộc đời của mẹ. Xin tất cả hãy bước đi thật nhẹ, lòng đất này con của mẹ ngủ yên. Xin tất cả hãy bước đi thật nhẹ, lòng đất này con của mẹ ngủ yên. Ngủ đi con một giấc ngủ bình yên, con hãy ngủ trong hồn thiên sông núi. Quý Phật tử ơi, có nhiều cái mà trái tim của vu lan đau đớn lắm. Có những cái vu lan mà có thể nói rằng là còn có con mà như đã mất. Thí dụ như con còn sống mà nó hất hủi xua đuổi mình. Còn có những cái đức Phật của vu lan, con của mình mất rồi, đi tìm con trong lòng đất lạnh. Vẫn ôm nắm mộ của con, vẫn còn ru con ngủ, và còn nói một câu, con là cả một cuộc đời của mẹ. Rồi xin tất cả hãy bước đi thật nhẹ, sợ bước mạnh quá con của mình nó giật mình, nó không còn yên giấc ngàn thu nữa quý Phật tử à. Cho nên có những điều mà chúng ta cần phải trân trọng thiêng liêng hết, phải không? Đó là tình của mẹ. Mẹ nào cũng vậy hết quý Phật tử ơi. Thương con của mình ngộ lắm. Con thương con đẹp, con xấu hay là con tật nguyền, con học giỏi, con bỏ học, con hiền hậu hay con hỗn hào, cha mẹ đều yêu thương một cách rất là tuyệt vời, bình đẳng. Hiểu không? Đó là trái tim của vu lan đó quý Phật tử à. Cho nên đó, hôm nay đúng ra đó thì chúng ta đón vu lan ngày nào cũng được. Nếu chúng ta mà biết ăn, biết nói, biết khóc, biết cười, chúng ta đang thọ trì kinh vu lan rồi quý Phật tử à. Và hiện tại bây giờ mỗi bước chân đi của chúng ta là chúng ta đang đi trong tịnh độ vu lan. Cho nên mỗi lần mà chúng ta có thể nói rằng là đọc kinh, hay là chúng ta nói chuyện tiếp xúc với cha mẹ mình, là chúng ta đang đọc đi thọ trì kinh vu lan đó. Và mãi mãi cho đến ngày mà chúng ta có thể chết đi, là ngày đó chúng ta đã hoàn tất được kinh vu lan. Và bộ kinh Du Lan này là một bộ kinh sống. Và quý Phật tử ơi, không còn một thở nọ Thế Tôn an trụ nữa, mà toàn thân của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi, toàn thân của chúng ta là một quyển kinh Du Lan sống động nhất. Chúng ta thọ trì kinh Du Lan là chúng ta đem đôi mắt này có một cái nhìn đẹp với Đức Phật của Du Lan. Chúng ta đem hơi thở này để cúng dường cho Đức Phật của Du Lan. Hít vào con nhớ Thích Ca, thở ra con nhớ. Hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca hiện tiền. Hiểu không? Muốn đem cúng Phật mười phương trước lo báo hiếu xong đường mẹ cha. Mẹ cha là Phật Di Đà, mẹ cha là Phật Thích Ca hiện tiền. Thấy không? Cho nên mẹ cha là Phật Di Đà, mẹ cha là Phật Thích Ca hiện tiền. Cho nên hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca hiện tiền. Đúng không? Cho nên mỗi hơi thở của mình đều có hơi thở của cha. Mỗi cái giọt nước mắt của mình đều có giọt nước mắt của mẹ mình trong đó. Công cha như núi ngút trời, nghĩa mẹ như nước xa khơi dạt dào. Mẹ thêm nước mắt ngọt ngào, cha thêm tóc trắng, trắng màu thời gian. Chỉ có nước mắt của mẹ mình mới ngọt ngào thôi, những giọt nước mắt khác đều mặn cả. Mẹ nước mắt rất là ngọt, quý Phật tử ơi. Con của mình thành đạt khóc, nước mắt ngọt ngào. Con của mình thất bại, nước mắt cũng khóc mà ngọt ngào. Con của mình hạnh phúc với vợ nó, với chồng nó, cũng khóc vậy nhưng mà nước mắt ngọt ngào. Mà lỡ vợ chồng nó không hạnh phúc, cha mẹ cũng khóc, nhưng vẫn là những giọt nước mắt ngọt ngào. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên hôm nay, nhân cái mùa Du Lan sắp đến, chúng tôi đến đây gửi gắm một chút tâm tình, để cho trái tim của quý Phật tử bắt đầu mở cửa, để cho bộ não của quý Phật tử bắt đầu lên tiếng, để rồi tất cả chúng ta đưa tình cha lên tận cùng của bộ não, để mà cho cha mình ngự trị. Để rồi chúng ta hãy mở cửa trái tim Du Lan của lòng mình để đón mẹ vào trong, để chúng ta tôn thờ vĩnh viễn. Hiểu không quý Phật tử? Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất. Tôi xin thưa, tôi chấp nhận từ đầu, nhưng được phép tôi thêm vào một chút, nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Để rồi một ngày nào đó, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta không còn ân hận, chúng ta không còn nuối tiếc, chúng ta không còn có những giọt nước mắt ăn năn nữa. Hiểu không quý Phật tử? Cha ơi, cha có nghe chăng? Gió mang hơi thở sương giăng giọt sầu, cuộc đời lắm nỗi bể dâu, nhưng cha vẫn bắt nhịp cầu đời con. Hoặc là quý Phật tử ơi, hãy trở về vòng tay bên mẹ và nói rằng: mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin mừng, con yêu mẹ lắm, mẹ là Bồ Tát của đời con. Mẹ tôi nay đã già rồi, mắt mờ buổi nhớ, tóc phơi sợi buồn, cuộc đời dẫu sói mưa tuôn, trái tim của mẹ vẫn luôn nhiệm màu. Cho nên hôm nay, với thời gian có hạn, thời lượng nó đã cho phép như thế rồi, thầy kính chúc toàn thể đạo tràng chùa Giác Ngộ của chúng ta một ngày an lạc, một ngày tịnh tu, một ngày tràn đầy năng lượng của Du Lan, để đem hết tất cả thân tâm của mình nói một câu chân thành với mẹ, với cả tâm tình kính dâng lên cha mẹ. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.